Đại Bảo Tích. Dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Pháp hội Phú Lâu Na thứ 17. Phẩm Thần Thông Lực thứ 5. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng sức thần thông, từ mỗi lỗ lông trên thân đều phóng ra trăm ngàn vạn ức tia sáng. Từ mỗi lỗ lông lại đều phát ra ngọn lửa mạnh lớn như núi Tu Di. Từ mỗi lỗ lông lại đều xuất hiện hằng sa chư Phật thuyết pháp. Toàn hội đại chúng đều thấy khắp cả thần thông lực rộng lớn ấy. Hiện thần lực xong, Đức Thế Tôn nhiếp lại như cũ bảo Huệ Mạng Phú Lâu Na rằng: "Ông có thấy Đức Như Lai từ các lỗ lông xuất hiện thần lực như vậy chăng?" Bạch Đức Thế Tôn: "Đã được thấy. Này Phú Lâu Na, Đức Như Lai thường có thần lực như vậy, không lúc nào thôi bỏ, khiến các đệ tử chỉ thấy biết Đức Như Lai ở tại đây thuyết pháp, mà Như Lai thiệt thường làm Phật sự ở hàng xa thế giới mười phương, không lúc nào thôi bỏ, cũng thường thuyết pháp ở các thế giới mười phương. Này Phú Lâu Na, nếu có người nói lời chân thiệt, ai là vô đẳng đẳng, là người vô tỷ tròn đủ phước trí, là phước điềm vô thượng, rất sâu khó lường, công hạnh vô biên, cất một bước chân tất cả chúng sanh chẳng biết được, chẳng suy lường được tâm gì hạnh gì dở chân hạ chân, nên nói chính là Đức Phật đây vậy. Này Phú Lâu Na, tất cả chúng sanh chẳng thể suy lường được Đức Như Lai do nghĩ gì tâm gì làm gì mà dở chân hạ chân." Đức Thế Tôn muốn sáng tỏ nghĩa ấy mà nói kệ rằng: "Đức Phật do nghĩ gì, làm gì dở hạ chân? Chúng sanh động bất động đều chẳng thể biết được, thần thông lực vô lượng, chỗ làm cũng vô lượng, vì công đức vô lượng nên cao tôn đệ nhất. Trí huệ lớn vô lượng không ai biết hết được. Giả sử tất cả người trí huệ thần thông lực đều như Xá Lợi Phất và giống Đại Mục Liên, cũng chẳng biết được Phật dở chân và hạ chân. Dầu cho tất cả người đều làm bích chi Phật, chẳng hiểu Phật một bước, huống là thâm pháp khác. Giả sử vô lượng nhật hiệp làm một mặt nhật, sáng chẳng bằng tia sáng. Một lỗ lông của Phật giả sử bảy vạn ức na cho tha thế giới, mặt nhật ngang rộng bằng, chiếu sáng vô lượng cõi. Các mặt nhật lớn ấy số nhiều như hàng sa, hiệp làm một mặt nhật tia sáng bằng Tu Di. Các mặt nhật lớn ấy thường chiếu mười phương cõi, đem sánh ánh sáng Phật luốt mất như than đen. Ánh sáng các mặt nhật chẳng thấu qua lá cây, núi sông và vách đá đều có thể chướng ngại. Tia sáng của Như Lai, tất cả núi Tu Di, núi Thiếp Di Kim Cương chiếu thấu qua không chướng. Quang minh thần thông lực, oai đức đều vô lượng, ai thấy chẳng phát tâm, chỉ trừ kẻ bất tín. Chúng sanh thấy quang minh thần thông lực của Phật, nhiều phát tâm vô thượng, nguyện tôi cũng sẽ được. Bấy giờ Phật mỉm cười, A Nan liền quỳ thưa: "Thế Tôn cớ sao cười? Xin xót thương giải đáp." Đức Phật bảo A Nan: "Nay chúng sanh thấy Phật hiện thần thông lực lớn, phát tâm nguyện làm Phật, có đến ba vạn người nguyện hộ trì Phật pháp. Sau khi Phật diệt độ, chúng tôi tụng kinh này, những người ấy đời sau được nghe kinh pháp này, thời giữa và thời sau nghe rồi làm đúng pháp. Người phát đạo tâm khó, sâu ưa Phật pháp khó, đời sau hay tụng trì các kinh này càng khó. Ngàn vạn ức số kiếp Phật xuất thế rất khó, trong đời mạt sau này nói kinh này khó hơn." Đức Phật bảo ngài A Nan: "Phật đem kinh này giao phó cho ông lần nữa, tại sao? Vì trong Diêm Phù Đề tùy theo chỗ nào có kinh Bồ Tát Tạng như vậy thì chỗ ấy có Phật pháp." "Này A Nan, vì các kinh thâm diệu như vậy diệt nên pháp như thuyết hành cũng diệt. vì pháp như thuyết hành diệt nên Phật pháp diệt. Này A Nan, nay ông nên đem đồ cúng dường đệ nhất dâng cúng lên Phật. Thế nào là hàng đệ tử đem đồ cúng dường đệ nhất dâng cúng lên Phật? Ông chớ cho là những hoa đẹp hương tốt, phan lọng chuỗi ngọc, y phục kỹ nhạc ca tụng Như Lai là đệ nhất cúng dường dâng lên Phật. Nếu có người được nghe kinh pháp thâm diệu như vậy, thọ trì đọc tụng, làm đúng như lời thì gọi là đem đồ cúng dường đệ nhất dâng cúng cung kính tôn trọng ca tụng Đức Phật. Tại sao? Vì chư Phật đều cùng cúng dường cung kính tôn trọng nơi pháp mà chẳng quý đồ cúng dường thế gian. Này A Nan, thế nên nay Đức Phật đem kinh pháp này trịnh trọng ân cần giao phó cho ông. Này A Nan, Đức Phật do học các kinh như vậy mà nay được vô thượng Bồ đề chuyển pháp luân vô thượng. Chư Phật quá khứ lúc hành Bồ Tát đạo cũng học các kinh như vậy mà được vô thượng Bồ đề chuyển pháp luân vô thượng. Vị lai chư Phật cũng học các kinh như vậy mà sẽ được vô thượng Bồ đề chuyển pháp luân vô thượng. Hiện tại chư Phật ở mười phương thế giới thuở tu Bồ Tát đạo cũng học các kinh pháp như vậy mà được vô thượng Bồ đề hiện nay chuyển pháp luân vô thượng. Này A Nan, vì lẽ ấy nên kinh Bồ Tát Tạng này gọi là kinh chuyển pháp luân, phải nên phụng trì. Này A Nan, ngày trước ở nước Ba La Nại, núi Lê Sư trong Lộc Viên, Phật chuyển pháp luân cho hàng thanh văn đệ tử. Nay ở tại Trúc Viên này, Phật chuyển kinh Bồ Tát Tạng pháp luân bất thối chuyển dứt nghi cho tất cả chúng sanh. Này A Nan, quá khứ chư Phật cũng đều ở tại địa phận hư không này mà nói kinh Bồ Tát Tạng này. Vị lai chư Phật cũng sẽ đều ở tại địa phận hư không này nói kinh Bồ Tát Tạng này. Nay Đức Phật được vô thượng Bồ đề cũng ở tại địa phận hư không này nói kinh Bồ Tát Tạng này. Vì thế nên biết chỗ địa phận này là tháp lớn của Phật, là chỗ cúng dường của trời người. Này A Nan, chỗ địa phận này riêng có công đức bất cộng, đó là quá khứ chư Phật nói kinh thâm diệu tại đây. Này A Nan, bao nhiêu chúng sanh tham dục, sân hận, ngu si khi vào Trúc Viên này thì chẳng phát sanh tham sân si. Đức Như Lai dầu cũng có các tịnh xá khác mà những nơi ấy không có công đức như vậy. Tại sao? Này A Nan, nay rừng Trúc Ca-lan-đà này, súc sanh nào vào đây thì chẳng phát dâm dục, các chim vào đây chẳng kêu hót phi thời. Đại vương Bình Sa nước Ma Kiệt ngày xưa, lúc đăng vị cùng các thể nữ vào trong vườn này để cùng vui, lúc nào rồi nhà vua tự cảm thấy lòng mình không có ý dục, chẳng thích các sự vui đùa. Chúng thể nữ cũng đều tự cảm thấy không lòng tham dục, vui đùa. Bây giờ nhà vua vui mừng, luôn thầm nguyện rằng, cầu mong thế gian có Phật xuất thế tại nước tôi sẽ được thấy, thấy rồi kính tin, tin rồi cúng dường. Tôi sẽ đem dường trúc này dâng lên Phật, Phật sẽ ở trong đó, tôi sẽ được nghe pháp. Tại sao? Vì chỉ có bậc đáng cúng dường mới nên ở tại giường này, chẳng phải người ngũ dục nên ở. Này A Nan, vua Bình Sa vào giường này phát tâm nguyện lành như vậy đều do quá khứ chư Phật ở trong giường này nói kinh Bồ Tát Tạng. Vì thế nên công đức của giường này chẳng cùng hàng với các nơi khác. Giường này tất cả trời người bát bộ đều nên lễ kính. Này A Nan, giường này không có ruồi muỗi, độc trùng, rắn rít, đốt cắn. Nếu nó có ở nơi đây thì chẳng còn có tâm độc. Đây cũng là công đức bất cộng của Trúc Viên. Dầu cả trăm năm Đức Phật khen nói công đức của Trúc Viên cũng không hết. Nay Trúc Viên này thành tựu vô lượng công đức nơi khác không có. Ngài A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi vốn chẳng biết Trúc Viên này có công đức như vậy. Bạch Thế Tôn, trước kia tôi chẳng muốn làm thị giả Phật, nay tôi sám tạ tội lỗi ấy. Đức Phật bảo A Nan, lúc ông mới được pháp nhãn thanh tịnh ở các pháp thì đã trừ chức tội ấy rồi.